This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Tường Vân, Phượng Vy, Vy xin mời quý vị cùng đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Dạ vâng, từ phòng vi âm thì Tường Vân và Phượng Vy xin gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên. Không biết mọi thứ như thế nào rồi hả cô trong tuần vừa qua?
Kiều Duyên thương mến chào Tường Vân, Phượng Vy và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Ở đây trời mát rồi cho nên vui lắm. Mấy hôm trước nóng như lửa, ai cũng khó chịu lắm. Nhất là rồi bị cháy này, cái rừng nữa. Nhưng mà bây giờ thì trời mát rượi rượi rồi, dễ thương lắm. Bầu trời dịu dịu, gió hiu hiu như Đà Lạt. Ở đây sinh hoạt rất nhiều sinh hoạt cuối tuần. Mà có thể nói ngày nào cũng có sinh hoạt, chứ không phải đợi tới cuối tuần. Thì ngày Chủ nhật chúng tôi đi dự họp báo của Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương Phê Bình Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa quý vị có thể tưởng tượng không? Trên 1.6 triệu, mà bây giờ còn ta gửi về tiếp tục. Tính tới tuần rồi trên 1.6 triệu. Mà đây là lần thứ 11. 11 lần, 4 lần ở San Jose và 7 lần ở miền Nam California. Mà trong 1.6 triệu này phải nói hãnh diện có những người trẻ nhập cuộc. Trong cái 1.6 triệu thì có 517.000 của những người trẻ đến từ Houston, Texas. Khi mà nữ trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân là hội trưởng của cái hội cứu trợ thương phế binh cô nhi quả phụ thì qua đời, thì các cháu từ ở Houston về và đứng trước quan tài của chị Hạnh Nhân có thể rằng tụi con sẽ tiếp tục theo cô, sẽ tận tình, sẽ làm việc để giúp đỡ cho các cô, các chú thương phê binh và cô nhi quả phụ ở Việt Nam. Thì các cháu nói thì làm, nói được làm được, người trẻ mà, hứa ra một lời thôi. Ngay cái thành phố Houston, tiểu bang Texas, đem cho hội 517.000 hơn nha quý vị nha. Rồi còn nữa, Nam Lộc cho biết là đi bên Úc cũng gửi tiền về, Canada cũng gửi về, rồi Boston, Connecticut, rồi các tỉnh miền Đông sẽ gửi về tiếp tục. Thưa quý vị, chưa bao giờ có một cái đài nhạc hội từ một tay, từ cái ngày mà lần đầu tiên cho đến thứ 11 là nhiều nhất. Có lẽ theo như ông Nguyễn Nhân Ức, bây giờ là hội trưởng, ông Nguyễn Phán là phó hội trưởng, cho biết là cái tình thương mến của cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, cho nên người trẻ, người già, người lớn, người nào cũng tiếp tay vào, cho nên cái số tiền gần gấp đôi lần những kỳ trước. Thưa vị, thì những lần mà tổ chức ở miền Nam California thì có lần chúng tôi nhớ là có Thu Nga của đài đến từ Dallas đến làm sứ ngôn viên. Thưa vị, làm sứ ngôn viên rất là duyên dáng. Và cái bữa mà khi mà ra đại hội đó thì để cái hình của cô Hạnh Nhân là chào hướng đạo, mặc đồ hướng đạo và chào đại hội, để cái hình đó ngay chỗ đại hội Cảm ơn Anh. Người đi qua bỏ tiền vào cái hộp, người đi tới đi lui bỏ tiền vào cái hộp mà donation đó. Rồi ông Nguyễn Ngọc Hạnh, nhiếp ảnh gia, bây giờ đã qua đời rồi, lần nào tổ chức cũng cho những bức tranh như là cái tranh là giá cờ. Rồi người về từ khắp nơi, từ Houston, từ Boston, từ Washington DC, từ Arizona, từ Oregon, từng phái đoàn, hết sức là cảm động. Bây giờ thì trung tá Hạnh Nhân không còn nữa, nhưng mà cái tinh thần của trung tá Hạnh Nhân làm việc cho đến 91 tuổi, trước khi đó mà qua đời một tuần lễ, vẫn còn lo cho những cái hồ sơ thương phê binh cho đến khi nào vô nhà thương á, vô nhà thương leo lên mổ rồi mà đi trở ra là bất tỉnh, chứ nếu mà tỉnh dậy chắc cũng tiếp tục làm việc cho Thương Phi Bình và cô Nhi Quả Phụ. Một người mà 91 tuổi cái lưng thẳng băng mà làm việc không ngừng nghỉ, không biết là hai người trẻ Tường Vân như Phượng Vi nghĩ như thế nào, hai cô khi 91 tuổi cũng vẫn tiếp tục làm như cô Hạnh Nhân không vậy?
Dạ vâng, thưa cô, nghe 91 tuổi thì như cô Hạnh Nhân như vậy thì phải nói là một sự khâm phục và kính nể. Hy vọng lúc đó thì Phượng Vi cũng là Tường Vân là không biết 91 tuổi hy vọng còn sống hay không để mà còn tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn cô đã tường thuật về những việc và cô Hạnh Nhân đã là giúp đỡ cộng đồng tận tình như thế nào, thưa cô.
Giúp cho Thương Phi Bình ở Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà nói rằng cái số tiền triệu triệu như một năm mà giúp một lần cũng không bao nhiêu. Tại vì cái người qua đời mà không có tiền chôn cất từ bệnh viện thì cho 200. Nếu Kiều Duyên nhớ không lầm, tất cả những người giúp đều có sổ sách, đều có hồ sơ, đều có cái số quân số đó. Vì cô Hạnh Nhân làm bộ tổng tham mưu về quân số cho nên cái chuyện hồ sơ sổ sách là biết rất rành. Ví dụ người sinh năm nào thì cái số quân khởi đầu bằng cái số nào thì biết liền. Mà giúp người đó thì một năm mà giúp vài 300 bạc, cái này là giúp cái này để cho người trong nước biết là người ngoài quốc, người ở hải ngoại thương và nhớ đến người đã hy sinh. Chứ còn thật sự thì nói thiệt ra nó cũng không đáng là bao nhiêu. Rồi bây giờ nói về một người đã qua đời mà tinh thần vẫn còn ở đây, và thêm một cái nữa thưa vị, có lẽ là quý vị nào là khán thính giả của đài SBTN đều nghe nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc sĩ Anh Bằng nhiều bài lắm. Mà cái bài Anh Còn Nợ Em, có thể nói là tất cả đàn ông trên thế gian này người nào cũng nợ em, nợ những người đẹp. Tại vì thương yêu mà không được đền đáp điều nợ. Thì có một quyển sách về nhạc sĩ Anh Bằng mà nay mai gì đó là Kiều Duyên sẽ gửi tặng cho anh Đỗ Hạnh với Thu Nga. Quyển sách này đó làm ra không ai lấy tiền hết, in ra do câu lạc bộ tình nghệ sĩ in ra và bán cái quyển sách này lời đó cho những em bé viết văn, mà những em bé sinh đây á 5-7 tuổi 10 tuổi mà viết tiếng Việt, viết văn tiếng Việt thì cho giải thưởng các em đó. Thì cái ngày vinh danh và tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng sắp tới ở đài truyền hình SBTN, có lẽ là quý vị cũng sẽ đọc cái bài này. Và những người mà viết về nhạc sĩ Anh Bằng thì có nhạc sĩ Cao Minh Hưng, rồi Bích Quyền, nhà báo Bích Quyền, rồi giáo sư Dương Ngọc Sum, rồi tiến sĩ giáo sư khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh. Thì cái quyển sách này quý vị có thể khi mà xem đài SBTN, quý vị có thể là mua cái quyển sách này gửi qua đài SBTN hoặc là gửi chi nhánh của Dallas, rồi Dallas chuyển đến cũng được. Chắc là nay mai gì thì cái quyển sách mà của nhạc sĩ Anh Bằng thế nào cũng tới tay của Thu Nga mà thôi. Bây giờ thì không biết là hai người trẻ của chúng tôi là Tường Vân với Phượng Vi thấy rằng nhạc sĩ Anh Bằng đã ra đi rồi nhưng mà nhạc còn hàng ngàn bản nhạc để lại. Con của ông là nhạc sĩ Sơn cũng qua đời trước ông, rồi cũng để lại trên 100 bản nhạc, mà bản nhạc nào cũng rất là tình tự quê hương, cũng tình cảm dạt dào. Anh Còn Nợ Em là tả một cái chuyện khi ông nhạc sĩ Anh Bằng ông có người yêu, chưa bao giờ nắm tay người yêu hết, mà ngày mai xuống tàu đi vô miền Nam thì rủ cái cô đi, cổ không đi, tại anh của cổ, anh ruột cổ là trung tướng gì cộng, cổ đâu đi chi. Cái xong là cổ ông này qua vô trong miền Nam, thì khi mà Sài Gòn bị mất cái miền Bắc lấy miền Nam thì cái cô đây cứ đi tìm nhạc sĩ Anh Bằng. Lúc đó nhạc sĩ Anh Bằng đã đi tị nạn rồi, đâu có tìm được. Anh ông viết bản nhạc Anh Còn Nợ Em, và gần cuối gặp lần đầu, gần cuối cùng để gặp là giữa một cơn mưa, lần đó là lần bắt tay, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cho đến khi nhạc sĩ Anh Bằng qua đời không gặp lại người tình đầu tiên trong cuộc đời của ông. Bây giờ cái chuyện này nó đẹp quá, không biết là Tường Vân với Phượng Vi thấy nó có đẹp không vậy, cái tình sao mà đẹp dữ ha. Nhưng mà tội nghiệp cho vợ của một người nhạc sĩ này, biết chồng mình có nhiều mối tình lãng mạn không bao giờ quên. Nhưng mà bà Anh Bằng lúc mà đưa đám tang của nhạc sĩ Sơn là con của nhạc sĩ Anh Bằng thì bao nhiêu nghệ sĩ dòm giả niềm nở với anh Bằng. Nhưng mà bà Anh Bằng không ai biết, ngồi trong góc thì Kiều Duyên nắm tay cái người phụ nữ mà ốm thiệt ốm. Chị ơi, chị rớt nước mắt im thầm lặng lẽ không nói câu nào. Bây giờ mời hai người trẻ cho cảm tưởng về những người ra đi mà được người ta thương mến. Người như là Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân thì khắp nơi, khi mà chết khắp nơi cầu nguyện khắp những khắp nơi trên thế giới, rồi ông trong nước Thương Phi Bình cũng dành, Thương Phi Bình coi nhiều quá phụ cũng cầu nguyện, mà nhạc sĩ Anh Bằng cũng được cầu nguyện một cách nhiệt tình. Hai người trẻ của chúng tôi nghĩ nào?
Dạ vâng, thì khi sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã đem để lại những cái sự tiếc nuối, nhất là những cái người yêu thích nhạc của ông. Và theo Tường Vân biết thì nhạc sĩ Anh Bằng cũng có những cái ca khúc rất là ý nghĩa khác, như là Chuyện Tình Lan và Điệp hay là Ngưu Lan Trúc Nữ. Ngày xưa thì còn ở Việt Nam thì người nhà của Tường Vân cũng hay bật lên và nghe, và Tường Vân thì cũng rất là thích. Vâng, và như cô nói thì những cái người mà nghệ sĩ thì tâm hồn của họ rất là mơ mộng, và vì cái tính chất công việc hoặc là gì đó nên là họ rất là đa tình, thì đúng là như vậy. Cái cô vợ của nhạc sĩ Anh Bằng chắc là cũng có một cái sự yêu thương rất là dạt dào, nên mới có thể là yêu thương những người nhạc sĩ có tâm hồn như vậy. Vâng, quả thật là Tường Vân cũng cảm thấy những cái người mà đóng góp cho xã hội dù ở bất kỳ cái hình thức nào, từ âm nhạc hay là dùng cả đời để đấu tranh cho một cái gì đó, cũng rất là vĩ đại. Và cũng như là những cái người như vậy thì khi mà họ mất đi chắc chắn sẽ để lại rất là nhiều nỗi buồn, nhưng mà bên cạnh đó thì sẽ để lại những cái tấm gương cho thế hệ đời sau noi theo mà học hỏi, và cũng thể trở thành những cái người mà vĩ đại như vậy đó thưa cô.
Đúng rồi, và thưa quý thính giả, theo như những vị mà cảnh sát á, thì khuyên quý vị hết sức là thận trọng. Ở tối thứ bảy, sáng thứ bảy 1:30 sáng ở một cái vũ trường ở cái City Westminster, 1 giờ sáng, thì tất cả những người đó mặc nạ thôi, mang mặt nạ hết để chuẩn bị cho Holy Wing. Thì cái bên trong mới vừa ra thì một người đứng bên ngoài chĩa súng ngay màn tang bắn ra ông chết. Bắn ngay cái màn tang chết liền, cảnh sát tới chở nhà thương chết rồi. Một người nữa bị bắn vào cái chân. Cho nên mùa này đó là mấy cái hãng kẹo ở đây, mấy cái tiệm bán kẹo không ai dám mua, tại vì họ sẽ không cho con đi xin kẹo, không là nhà cũng không mở đèn nữa. Năm nay đó, chính gia đình của chúng tôi và những gia đình xung quanh đây cũng khuyên bảo nhau là không có nên. Tại vì nếu người lạ mang mặt nạ vô, mình không biết là ai, họ chĩa súng vào chủ nhà. Cho nên cái sự an ninh, cái tính mạng của vợ chồng con cái của mình là nó quan trọng. Cho nên quý vị hết sức thận trọng cái mùa Holy Week này. Không biết là hàng năm ở đây, ở đâu thì chúng tôi không biết, nhưng mà tiểu bang California với mấy cái tiểu bang gần thì năm nào cái chuyện mà đi xin kẹo cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra. Thí dụ đi băng qua đường, đi một đoàn người, xe nó chạy vung vút cái nó cán, nó gây tổn thương, nó làm cho cái người đó bị què giò gãy tay vân vân. Rồi đem xin kẹo về chơi cho nó vui, không dám ăn, tại vì có những người mà cho kẹo đó mua về ăn lại trúng độc. Cho nên là quý vị ơi, cái sinh mạng của gia đình mình, sinh mạng của con của cháu của mình vô cùng quan trọng, cho nên hết sức là thận trọng. Vì cái vui chơi chẳng hạn đó, quý vị thấy đi nghe nhạc Las Vegas mà đi đem xác về bị thương, đi súng nổ, đạn nổ. Cho nên bây giờ chỗ nào đông á, mà nhất là buổi tối, quý vị hết sức là thận trọng quý vị nhé. Bởi vì mình tị nạn qua đây, cái mạng mình nó quý lắm. Mình đi tìm tự do, mà mình còn cái mạng của mình không chết ở dưới mặt biển là cái phước đức ông bà để lại rồi. Thượng đế thương xót cho mình rồi. Bao nhiêu mạng trăm ngàn người chết dưới mặt biển. Cho nên khi mà đi xin kẹo á, vì xin kẹo, vì vui chơi mà bị xe đụng, vì vui chơi mà mang mặt nạ vào người ta bắn, hoặc là người ta bắn mình, thì thôi làm ơn làm phước, hết sức là thận trọng quý vị nhé. Bây giờ thì hai người trẻ nghĩ sao, có dám đi dẫn con, dẫn em, dẫn cháu của mình đi xin không?
Dạ vâng thưa cô, thì những năm về trước thì nó phải là Halloween, phải nói là có cái sự an toàn nhiều hơn, nhưng mà những năm sau này có nhiều người như lợi dụng đó thưa cô, để mà lợi dụng cái ngày như vậy để mà hóa trang thành những người mà có thể làm tổn hại, tổn thương đến những người vòng quanh của mình. Thì như cô biết ở bên vùng của cô thì cô nãy đầu chương trình cô nói là thời tiết đẹp thì có thể Halloween ban tối thì mọi người có thể vui vẻ để đi xin kẹo, nhưng mà riêng Dallas thưa cô ngày hôm nay phải nói là lạnh thưa cô. Thì Phượng Vi nghĩ rằng ngày hôm nay thời tiết như vậy chắc là bố mẹ, như chính Phượng Vi cũng là người mẹ thì chắc không dám dẫn con đi đâu đâu, và nhất là tránh xa những chỗ mà phải nói đông người, hoặc là đến chỗ nào mà xin kẹo thì mấy năm nay thật sự chính bản thân Phượng Vi cũng không dám dẫn con đi nữa, tại có những cái sự mà cô thấy là nó không an toàn xảy ra bất cứ ở chỗ nào mình không hay biết, đặc biệt trong cái ngày hôm nay là ngày Halloween phải không thưa cô?
Đúng rồi, cái cẩn thận vẫn hay hơn. Với lại cha mẹ mà không có giữ gìn con cái thì ai giữ gìn con cái của mình? Mình con của mình phải giữ gìn, mình phải thận trọng, mình phải dạy bảo cái chuyện nguy hiểm không ra đường là không ra đường. Nói mình đi từng đoàn mà không nhìn thấy xe chạy qua nó đụng mình bể đầu chết, hoặc là như người thực vật nằm trong nhà thương từ ngày này qua ngày kia thì không nên. Đó là chuyện đó không nên. Rồi sáng này mấy người ở dưới phố than xong năm nay Halloween mà không bán được kẹo. Tôi nói bị ngày nào cũng nghe chỗ này nổ súng, chỗ kia bắn nhau, giờ làm sao người ta dám mà đi dẫn con mà đi xin như vậy, là sợ lắm. Và kính thưa quý thính giả, về vấn đề truyền thông thì chắc là quý vị cũng xem đài Galaxy, thấy rằng đây hệ thống 56.7 thì mình có là từ 56.7, 57.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi xong rồi cái 10, 11, 12, 13. Bây giờ đó là 4-5 cái đài đổi qua hệ thống 18.9, 10, 11, 12, 13. Chắc là quý vị cũng biết rồi. Khi mà cái đài này đổi qua đài kia cũng phải tốn kém, nhưng mà bắt đổi thì cũng phải tới trường hợp đó, đừng phải làm mà thôi. Có thể nói là cái đài truyền hình ở đây, cái trụ sở chính ở đây là rất mạnh và rất đông đài truyền hình. Nghĩa là có tổng cộng là 18 đài truyền hình rồi. Đài 8 đài truyền hình 24/24. Còn radio FM, AM cũng 24/24. Ở đây những cơ sở thương mại mà làm mà không có quảng cáo á, thì đi ra mở cơ sở thương mại, thí dụ tiệm nail đi, tiệm vàng, tiệm tóc, tiệm giải, hay là cây xăng, tiệm rượu, tiệm ăn, hay là insurance hay là dióc đi, mà không có dự trữ một số tiền quảng cáo thì sẽ không thành công. Dù có giỏi cách gì không ai biết cũng không thành công. Nói như thế không phải là chúng tôi quảng cáo cho radio, bà con ơi, có muốn làm thương mại phải quảng cáo trên radio hay TV. Quý vị làm thương mại, quý vị sẽ thấy cái sự quảng cáo vô cùng quan trọng. Không có quảng cáo, dù nấu ăn ngon thế gì người ta không biết, là không tới thì lỗ thì dẹp tiệm. Cho nên là cái quảng cáo ở cái xứ sở văn minh quan trọng số 1, thành công hay thất bại là cái số tiền quảng cáo. Không biết là Tường Vân với Phượng Vi mà làm về nghề truyền thông cũng lấy cái vấn đề quảng cáo quan trọng không? Ở đây mà ai quảng cáo trả tiền trước không? Không có đợi cái bill về trên. Bill có nhiều khi về sau nữa. Mình ta trả tiền trước cả 5 năm thôi. Có nhiều người trả luôn 3 năm lúc, 4 năm lúc. Tại người ta có niềm tin cái cơ sở thương mại người ta sẽ tồn tại, chứ không phải mở ra 27, 37, 21 ngày đóng cửa đâu. Vương Vi hay Tường Vinh?
Dạ vâng. Đúng là truyền thông những năm gần đây thì rất là phát triển, và đặc biệt là mọi người, những cái người mà có cơ sở kinh doanh, họ rất là đầu tư vào cái vấn đề mà làm thế nào để tên tuổi của họ được truyền thông đánh bóng để có thể được nhiều người biết đến. Đó là một cái phương tiện vô cùng có ích đó thưa cô. Mà Tường Vân thấy là không những có những cái phương tiện quảng cáo bình thường về một cái sản phẩm đâu, mà có những cái thương hiệu như là quảng cáo xe hay là quảng cáo bất kỳ hình thức những cái sản phẩm nào, họ lồng vào đó những cái câu chuyện, thông điệp rất là ý nghĩa, mà có những cái đoạn video kéo dài cả mấy phút hay mười mấy phút, nhưng mà nó lại đạt rất là nhiều cái view, có rất là nhiều người thích, tại vì cái ý nghĩa đằng sau những cái quảng cáo đó vô cùng ý nghĩa. Cho nên là Tường Vân nghĩ thời gian sắp tới hy vọng sẽ có những cái cơ sở thương mại tập trung vào một cái thông điệp đằng sau đó thì mới có thể khiến cho khán giả lưu tâm hơn và nhớ về cái thương hiệu đó nhiều hơn. Đó,
đúng
cô.
Vậy. Và như sale, có nhiều cái mà bán sale đó, chẳng như Holy Trong vừa rồi bán sale đó, có những cái nồi cơm điện 200 mấy bán có 3 mấy đồng, cái TV là 400 đồng bán có 30-37 đồng. Kiều Mỹ Dương đến mua định là có ai mà thiếu TV mình cho, mà nặng quá bưng không nổi. Mà đậu xe thiệt là xa hàng mấy ngàn người, 100 ca sĩ. Cái đó cũng là một cách mà cho ông chủ này là kiếm cả triệu bán hết cái kho. Không biết là Phượng Vi đó với Tường Vân có đi mua đầu xe không? Đi cũng thích thú lắm. nhưng mà phải có thì giờ. Có nhiều người đi đợi 4 giờ đồng hồ, đi 6 giờ chiều đợi tới 12 giờ đêm mới mua được. Mua thì cũng rẻ hơn vài trăm thôi, mà đứng hình như nó mỏi cái chân quá, già cả chắc là không có đi được rồi. Mời Phương Vy.
Dạ vâng, thưa cô biết là nhất là cái mùa lễ sắp tới rồi thì phải nói là nhiều cái quảng cáo coi TV Mỹ hay tất cả các đài radio đều là quảng cáo cho các cơ sở thương mại về sale thế này thế kia. Và cô biết mà đi mua sale thì ai chả thích, ngay Phượng Vy cũng thích rồi thưa cô, phải không? Nếu mà những đồ là mắc tiền mà sale xuống rẻ thì ai cũng mê và cũng mua hết. Nhưng mà như cô nói đó, mà mua rẻ được ít nhưng mà mất thời giờ. Đứng nhất là cái mùa Thanksgiving sắp tới, đúng là ngày Black Friday phải không thưa cô ha? Mà đứng xếp hàng thì chắc là thôi ở nhà đi cô ơi.
Người lớn tuổi mà đứng hồi là vừa lạnh vừa đau chân nữa. Thôi xin cảm ơn, khi nào muốn cần cái gì mua cái đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa, 4 phút nữa không?
Dạ vâng.
Có một cái điều mà chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi thường phỏng vấn những bác sĩ chuyên khoa, vừa rồi phỏng vấn bác sĩ Phùng Gia Thanh là bác sĩ về radio, về radiation, mà bác sĩ của quân đội 72 đó, là chiến trường ông ra trường. Thì lúc đó là cái miền Trung đang sôi động, thì ông được phái ra bệnh viện Đà Nẵng. Thì ông nghiên cứu về bệnh ho, nhất là mùa đông nè, mùa thu, mùa đông nè. Thì chẳng hạn như ở đây có những ngày vừa rồi mà bị cháy rừng á, thì cái khói bụi nó trên không khí. Mà đến đổi Bộ Y tế còn ra lệnh các trường học không cho các em ở trong, không cho ra ngoài sân, mà phải cho nghỉ mấy ngày á. Thì khi nào quý vị bệnh ho, quý vị làm ơn đi bác sĩ ngay, nhất là những người lớn tuổi. Đừng để bệnh ho, bệnh xiển. Ho quý vị coi tầm thường vậy á, chứ mà có người bị ho mà chết á thưa quý vị. Mà mình phải quý cái mạng sống của mình. Cái mạng sống của quý vị còn là cái sự còn được thương yêu bởi gia đình, bạn bè, họ hàng, cộng đồng. Cái mạng sống nó quý lắm. Cho nên đừng để ho quý vị nha. Mà khi bệnh quý vị phải đi khám bệnh liền. Ở đây có những cái hội từ thiện, chẳng hạn như là giám sát viên Andrew Đỗ, tổ chức khám bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo mà không có Medicare hoặc không có bảo hiểm. Và thượng nghị sĩ Janet Quyển cũng khám bệnh lần thứ 8 rồi, cho mời những giáo sư, những bác sĩ, những sinh viên y khoa rồi xin thuốc từ các laboratory để khám bệnh cho thuốc miễn phí. Thì khi nào mà quý vị không có thẻ khám bệnh, quý vị có thể đến những cơ sở từ thiện, có những hội từ thiện họ khám bệnh không lấy tiền. Nếu quý vị không có lợi tức, hoặc là không có lợi tức nhiều, hoặc là không có bảo hiểm, không có Medicare, thì có những cái cơ sở từ thiện NGO đó, quý vị lại khám bệnh miễn phí không lấy tiền. Và ở đâu thì chúng tôi không biết, như ở đây có những cái pharmacy, quý vị khám bệnh xong rồi, bác sĩ quý vị muốn mua thuốc ở pharmacy nào thì quý vị nhờ bác sĩ phát hoặc email cái due bill đó cho đến cái dược phòng nào đó, pharmacy nào đó, thì cái người dược sĩ sẽ cho người cầm thuốc tận nhà quý vị trong một ngày, chứ không phải đi cả tuần đâu. Miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Nếu vị lớn tuổi, không có xe đi, không biết lái xe hoặc mệt này kia nào, thì có những dịch vụ rất hữu ích. Có nhiều người ở trong cái quận của mình, có nhiều việc làm từ thiện mà quý vị có thể hưởng được mà quý vị không hưởng được. Chẳng hạn hưởng housing đi. Quý vị cái lợi tức thấp thì quý vị được housing. Hoặc là ở miền Nam này, hai vợ chồng mà làm lương dưới 85.000 có thể mua một cái nhà mà của chính phủ bán cho người đầu tư mua nhà để ở. Chứ hay như cái nhà đó ở Santana bán cho người mà có lợi tức cao đó 508.000, bán cho cái người lợi tức thấp có 408.000, cách biệt 100.000 đô la. Mà cái người đó lợi tức tối đa chỉ được 85.000 mà thôi, cao hơn 85.000 không mua được. Mà chính phủ cho 40.000 để down payment. Cho nên nếu mà quý đồng hương nào mà không biết những cái tin tức mà có lợi cho chính gia đình của mình, gia đình có lợi tức tối thiểu, thì nên đọc báo, nên nghe radio. Có những cái chương trình hoạt động báo của Mỹ địa phương, hoạt động ở Việt Nam, và nghe radio, TV, để biết có những cái quyền lợi mà quý vị có thể hưởng, nhưng mà quý vị không theo dõi cho nên không có được hưởng. Chúc quý vị vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc quý vị đang ở trong viện dưỡng lão được lạc quan và có nhiều người thăm. Chúc bà con mà không có người thân của mình ở viện dưỡng lão cũng nên đi thăm. Tại vì người nằm ở viện dưỡng lão thế hệ thứ nhất nhiều lắm. Mà có nhiều người thế hệ thứ hai, 30 tuổi mà bị ung thư đi, là có thể vô trong viện dưỡng lão để mà chữa nữa, cho hồi thời phục. Chúc quý vị bình yên, vui vẻ, sức khỏe. Kiều Mỹ Duyên hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Và thương mến chúc Tường Vân, Phượng Vi lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc, cười thật tươi. Cho cô gửi lời thăm cô Thu Nga và chú Đỗ Hạnh, và nhắn giùm có những người ở đây cũng cụ sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt hỏi cô Kiều Mỹ Duyên lâu quá không thấy hai chồng Võ Hạnh về đây, Đỗ Hạnh về đây, nhắn giùm nha. Cảm ơn nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn những lời nhắn nhủ của cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc và mọi chuyện nha cô nha.
Cảm ơn.
Dạ vâng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Và thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, kính mời quý vị đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào lúc 3 giờ.
Gặp gỡ trong cơn lốc, sông tao gọi mày thương quá gần.